Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài 16, Đức Chúa Trời là tình yêu, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta có nghĩa là Ngài hoạch định một cách chủ động và sáng tạo những con người, những hoàn cảnh và những sự kiện nhằm bày tỏ tình yêu thương và sự sửa phạt có chọn lọc của Ngài nhằm đem đến sự tốt lành hơn hết cho chúng ta. Quý vị có nghĩ về Đức Chúa Trời như vậy hay không? Ngài là đấng không chỉ yêu thương mà còn chủ động hoạch định và cho phép những mối liên hệ, những sự kiện và hoàn cảnh xảy ra hầu cho Ngài có thể bày tỏ tình yêu thương thông qua một con người, một sự thăng tiến trong công việc, một sự khám phá, một ân tứ thuộc linh, một người bạn mới thật sự hiểu rõ chúng ta, một mối liên hệ mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình sẽ có được, hoặc qua một tật bệnh mà thay vì chữa bằng thuốc men, thì Ngài quyết định chạm đến thân thể của chúng ta. Trong tình yêu của Ngài, Ngài có quan tâm đến những hoàn cảnh, những con người nhằm đem đến cho họ sự sửa phạt có chọn lọc, đem đến một số đau đớn, sự ngã lòng, buồn thảm. Đó có thể là bị mất công việc, hoặc một người bạn thân, vì Ngài muốn chúng ta chú ý đến Ngài. Đó có thể là kế hoạch hưởng lương hưu của chúng ta bị phá sản, hay có thể là một công việc kinh doanh của chúng ta ngày một xuống dốc. Đức Chúa Trời rất ghen tuông và Ngài rất yêu thương chúng ta. Ngài nhìn thấy điều đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu, nhưng Ngài đã làm một số điều mà lúc đầu khiến cho chúng ta thấy tức giận. Thế nhưng khi chúng ta giống như một đứa trẻ chạy băng qua đường, Ngài sẽ chạy theo chúng ta, tóm lấy chúng ta và dạy cho chúng ta một bài học. Một số người trong chúng ta có thể tự nhủ rằng, tôi thấy khó chấp nhận tất cả những điều này. Nếu nó là thật, thì nó quá đơn giản. Sự công bình đó phần nào khó chấp nhận. Sự thánh khiết đó phần nào không thể hiểu nổi. Có thật điều này sẽ thay đổi cuộc đời tôi hay không? Đến đây tôi muốn trưng dẫn từ Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời quá yêu thương quý vị và tôi. Tôi muốn chúng ta đi qua cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta thông qua 6 điều khác nhau. Điều đầu tiên, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta thông qua sự sáng tạo. Ngài đã tạo dựng chúng ta cho chính Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ như thế hay không? Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 26-27 có chép, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Ngài tạo dựng chúng ta như hình ảnh của chính Ngài. Chúng ta giống Ngài, và Ngài đã tạo dựng vườn địa đàng. Ngài muốn có mối liên hệ với chúng ta. Sau đó, trong Côlôse chương thứ nhất, câu thứ 16, chúng ta học biết rằng, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Chúng ta dễ dàng cho rằng, thế gian được tạo nên vì Ngài, thiên sứ và muôn vật được tạo dựng vì Ngài, và chúng ta cũng được tạo dựng vì Ngài. Ngài tạo dựng chúng ta, hầu cho có thể ở với chúng ta. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi đi biển chơi, tôi thường hay xây những lâu đài bằng cát ở trên bờ biển. Thế rồi có một đứa lớn hơn tôi đến gần và phá sập tòa lâu đài của tôi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ và tôi vẫn còn nhớ chuyện đó. Tôi đã hết sức tức giận. Vì sao vậy thưa quý vị? Bởi vì những gì tôi tạo ra, tôi cho rằng nó quan trọng đối với tôi. Những gì Đức Chúa Trời tạo dựng cho Ngài cũng quan trọng đối với Ngài. Và Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta thật sự rất quan trọng. Bằng chứng thứ hai, đó là thông qua sự quan phòng của Ngài. Đây không phải là một từ thần học to tát. Đó chính là sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Là Cơ Đốc nhân, đôi khi chúng ta phần nào nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Thế nên chúng ta có đôi chút khó chịu khi Ngài cũng yêu thương những người khác nữa. Trong bài giảng trên núi, Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 5 câu 44 và 45, Chúa Giê-xu phán rằng, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Sứ đồ Phao-lô cũng nói như vậy trong công vụ chương thứ 17, từ câu 24 cho đến câu thứ 27. Giữa tất cả những người khôn ngoan, ông rao ra sứ điệp rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất. Chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người mà hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người, kể cả những con người gian ác hơn hết, hơi thở, sự sống và tất cả mọi điều khác. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Tôi chỉ muốn nhắc quý vị rằng chứng cớ tình yêu của Đức Chúa Trời là Ngài bày tỏ lòng nhân từ với tất cả mọi người. Ngài không chỉ yêu thương những ai công bình, Ngài yêu thương cả những con người không công bình, Ngài yêu thương cả những kẻ gian ác. Người không tin Chúa vẫn có thể có những đám cưới rình rang, có những em bé xinh đẹp, có sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Những nhà khoa học, những nghệ sĩ, họ cũng có những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ, và họ cũng kinh nghiệm niềm vui của cuộc sống. Tất cả những điều đó nhằm để cho họ tự hỏi rằng, ồ, ai đã ban cho tôi tất cả những điều này? Hầu cho họ có thể tìm kiếm Ngài, chạm đến Ngài, bởi vì họ thật sự quan trọng và bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương mọi người. Cái thứ ba mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương Ngài, đó là thông qua sự nhập thể của con Ngài. Ngài đã khởi xướng việc đuổi theo chúng ta. Câu tuyên ngôn sứ mệnh của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Luca chương thứ 19 câu 10, đó là bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Trong Giăng chương thứ 4, chúng ta có câu chuyện về người đàn bà bên giếng nước, và ta hỏi rằng, chúng ta nên thờ phượng trên núi này hay núi kia? Bà có năm đời chồng, và người hiện đang sống với bà là một người đàn ông không phải chồng của bà. Giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà này đã có một cuộc đối thoại về thuộc linh, và Chúa Giê-xu đã phá vỡ tất cả những cấm kỵ về văn hóa khi phán rằng, ta có nước hằng sống cho ngươi, ta có sự sống ban cho ngươi, không phải khi ngươi rửa sạch hành vi của mình thì mới được nhận. Người đàn bà này hoàn toàn bị nền văn hóa của mình khước từ. Đó là lý do khiến bà phải ra giếng xách nước vào lúc 12 giờ trưa như thế. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã nói gì? Giăng chương 4 câu 23 chép rằng, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Chúa Giê-xu đã đến. Ngài đã để lại tất cả vinh hiển với muôn vàng thiên binh thiên sứ đang thờ phượng Ngài ở nơi thiên đàng, mặc lấy xác thịt của con người, sống trong hành tinh dơ bẩn này, bị con người khước từ. Cuộc đời Ngài lý giải Đức Chúa Trời là thế nào? Và tại sao lại như thế? Ấy là để đuổi theo chúng ta. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời là thế nào, vì Ngài là đấng không thể thấy được. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời là như thế nào, Ngài suy nghĩ như thế nào, Ngài đối đãi với những con người tuyệt vọng ra sao, Ngài đã đối đãi với những kẻ ác, ương ngạnh, tội lỗi như thế nào. Đặc biệt khi đó là một người đã từng có năm đời chồng và đang sống với một người đàn ông khác không phải là chồng mình. Ngài sẽ nghĩ như thế nào về một người như thế? Ngài sẽ nghĩ rằng ta muốn ban cho con ít nước hằng sống, ta muốn tha thứ cho con. Những gì ta biết là con đang tìm kiếm tình yêu thương ở những nơi hoàn toàn sai trật. Con đang tìm cách khỏa lấp hố thẳm trong tấm lòng của con bằng những người chồng, và con thấy rằng năm người chồng vẫn không thể cho con điều đó. Và có lẽ người đàn ông hiện tại cũng vậy. Con đang tìm kiếm tầm quan trọng của mình. Con đang tìm kiếm sự an toàn trọn vẹn cho mình. Những gì con không hề biết là con đang tìm kiếm ta. Chỉ bởi vì con không thể nhìn thấy ta, con không biết về ta, và ta muốn con biết rằng ta có món quà dành cho con. Không phải nếu con làm điều gì đó hoặc sẽ làm điều gì đó thì ta mới ban món quà đó cho con, nhưng chỉ vì ta yêu con. Đó là cách Đức Chúa Trời cảm nhận. Ngài đang đuổi theo mỗi một chúng ta. Tôi không biết quý vị xuất thân như thế nào, nhưng quý vị hãy thử nhớ lại lần đầu tiên chúng ta nghe ai đó nói thích chúng ta. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Quý vị còn nhớ cảm giác của mình khi chúng ta đi ngang qua hành lang và nhìn thấy người ấy? Thật tuyệt vời phải không thưa quý vị? Quý vị có hiểu rằng Đức Chúa Trời của cõi hoàng vũ bày tỏ tình yêu của Ngài về chúng ta hay không? Ngài đang đuổi theo chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta cho chính Ngài. Chúng ta là đối tượng của tình yêu Ngài trước khi chúng ta đến với Đấng Christ, và Ngài đang đuổi theo chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu mặc lấy xác thịt con người, Ngài mặc lấy thân xác con người, hầu cho Ngài có thể đến và đuổi theo chúng ta, để khiến chúng ta có mối liên hệ với chính Ngài. Ngài yêu thương chúng ta là dường nào? Bây giờ chúng ta hãy đi từ tâm trí đến với tấm lòng. Cách thứ tư mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài, đó là thông qua việc kỷ luật. Dường như không ai trong chúng ta thích điều này. Thư Hebrew chương thứ 12 câu 6 có chép: Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Từ sửa phạt ở đây không mang một ý nghĩa về hình phạt. Nó gần với ý nghĩa của sự sửa dạy nghiêm khắc hoặc sửa dạy nhằm đem lại một kết quả như mong muốn. Hồi tôi còn đi học, tôi có học một bộ môn tâm lý học, và một trong những luận văn tốt nghiệp của tôi là nói về vai trò hiệu quả và trách nhiệm của một người cha trong gia đình. Tôi đã làm tất cả những nghiên cứu về mặt tâm lý và xã hội liên quan đến chuyện một ông bố sẽ đem đến những gì. Trong bài nghiên cứu của mình, tôi phải nghiên cứu theo kinh nghiệm, đọc tất cả sách vở, báo chí về vấn đề tội phạm thanh thiếu niên. Họ làm những cuộc phỏng vấn và khám phá ra, đang ở tuổi trưởng thành, điều gì khiến chúng ta cảm thấy được yêu thương. Một trong những câu trả lời cho câu hỏi, đó là tôi biết mình được ba mẹ yêu thương khi ba mẹ kỷ luật tôi. Khi chúng ta có người cha, người mẹ nói rằng, mấy giờ bọn trẻ phải về nhà, tôi không quan tâm, chỉ cần về nhà, biết khóa cửa lại là được, thì điều đó có nghĩa là tôi biết mình không được ba mẹ yêu thương gì cả. Khi con cái làm những điều sai trái, nếu không có hậu quả gì xảy ra, thì quý vị biết con trẻ lập tức nhận thấy điều gì hay không? Chúng sẽ nói rằng, nếu bố mẹ không đủ quan tâm để trách mắng tôi, bố mẹ không đủ quan tâm để cho tôi thứ tôi cần, mà thay vào đó bằng những thứ tôi muốn, thì bố mẹ thật sự không có yêu tôi. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách Ngài sẽ sửa phạt chúng ta một cách có chọn lọc. Tôi không thích bị sửa phạt, quý vị cũng vậy. Nhưng đó là một bằng chứng cho tình yêu của Ngài. Cách thứ năm Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài là bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ tình yêu Ngài một cách siêu nhiên vào tấm lòng của chúng ta. Roma chương thứ 5 câu 5 có chép: Vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Ngay từ phút chúng ta đến với Đấng Christ, chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra hay không? Quý vị cũng giống như tôi. Khi chúng ta vẫn chưa tin Chúa, chúng ta chưa hiểu rõ phúc âm, chúng ta chỉ nhận biết Đấng Christ đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ăn năn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có sự thay đổi trong tâm trí và nhận ra điều nào là thật. Với đôi bàn tay trắng, chúng ta thưa với Chúa rằng, con muốn nhận lấy món quà đó bởi đức tin của ân điển. Ngay giờ phút tôi nhận lấy Chúa cứu thế Giê-xu, đặt lòng tin cậy của tôi nơi công tác cứu chuộc và sự sống lại của Ngài, thì Thánh Linh Đức Chúa Trời bước vào trong đời sống của tôi. Ê-phê-sô chương 1 nói rất rõ rằng, tôi được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời, được báp tem bước vào hội thánh, được giao phó những ân tứ thuộc linh. Tôi có được một cơ nghiệp không bao giờ thay đổi, và tôi là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ngự trong tôi. Công việc của ngôi hai Đức Chúa Trời là bày tỏ cho tôi năng quyền và sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao tôi đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với các môn đồ rằng, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Trước đó Chúa Giê-xu cũng đã phán rằng, giờ ta ở với các ngươi, nhưng ta đi vì ích lợi cho các ngươi, bởi vì khi ta đi, ta sẽ không chỉ ở với các ngươi, mà sẽ ở trong các ngươi, cũng như ta ở trong cha, và cha ở trong ta. Các ngươi cũng sẽ ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ ngự trong chúng ta và sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Tôi vẫn còn nhớ một tối nọ, tôi hẹn hò với một cô gái mà tôi chắc rằng mình sẽ cưới làm vợ. Cô ấy tin chắc rằng sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn. Và câu chuyện này liên quan đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Một hôm tôi cảm nhận được sự kêu gọi mà Chúa đặt để trên cuộc đời của tôi. Tôi rất yêu cô ấy và tôi cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng quyền tể trị của Chúa sẽ làm những điều đúng đắn bất kể chúng ta cảm thấy như thế nào. Không phải là chuyện chúng ta cảm nhận ra sao. Hầu hết những trường hợp bước đi vâng phục trong cuộc đời đều là những việc lòng tôi không muốn. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu không cầu nguyện rằng, Cha ơi, cảm tạ cha, đây là giờ khác con mong mỏi từ ngàn xưa, con thật sự phấn khởi, chờ đón Đức Thánh Linh đến. Nhưng điều mà chúng ta đọc thấy đó là, lạy cha, nếu như còn một cách nào khác, còn không, xin ý cha được nên. Chúng ta bày tỏ tình yêu đối với Đức Chúa Trời bằng cách nào thưa quý vị? Bằng cách chúng ta vâng phục Ngài. Giăng chương thứ 14 câu 21 có chép, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Thế là lần đó chúng tôi chia tay nhau, đường ai nấy đi. Suốt 3 năm trường yêu nhau, tôi cảm thấy mình là một người hết sức đặc biệt, Đó thật sự là một mối quan hệ hết sức tuyệt vời. Thế nhưng sau khi chúng tôi chia tay được chừng nửa năm, tôi không ngừng cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của cô ấy, giúp cô ấy nhìn thấy một khải tượng chung với tôi. Tôi đã khóc và không muốn gặp bất cứ một ai. Tôi đã nói với Ngài rằng, Chúa ơi, theo Chúa sao mà khó quá. Sẽ không bao giờ có ai dễ thương như cô ấy nữa đâu. Tôi đã yếu ớt và ngã lòng. Tôi cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ đem cô ấy về với tôi. Và vào một dịp nọ tôi được gặp lại cô ấy. Tôi đã thầm nhủ với lòng mình rằng, cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của con. Tôi hết sức mừng rỡ và chào hỏi cô ấy. Thế nhưng cô ấy trông có vẻ xa cách vô cùng. Và ngay sau đó một anh chàng xuất hiện và họ tay trong tay đi ngang qua trước mặt tôi. Tôi nhớ mình đã bước đi mà lòng rất tức giận với Chúa. Tôi đã nói với Ngài rằng, hoặc Ngài giải thích cho con hiểu, hoặc là con sẽ bỏ hết. Con không thể tin nổi là Ngài lại làm điều này đối với con. Tôi cứ như thế và tôi nói với Ngài, được rồi, con sẽ đọc Kinh Thánh. Tốt hơn là Ngài nên phán điều gì đó với con. Tôi cảm thấy như thể một con quái vật đang sống ở trong tôi, và tôi thấy rất giận dữ và thất vọng. Tôi đọc trong Thi Thiên thứ 71, Chúa vẫn không phán điều gì. Thi Thiên thứ 72, Chúa vẫn im lặng. Tôi mở đến Thi Thiên thứ 73. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng phán thật sự của Đức Chúa Trời, nhưng chưa bao giờ Đức Thánh Linh có thể tuôn đổ tình yêu của Ngài một cách rõ ràng và uy quyền hơn thế. Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Vấn đề cốt lõi mà tôi đọc thấy trong Thi Thiên thứ 73 chính là Đức Chúa Trời hiểu hết và Ngài có một chương trình cho tôi. Một trong những cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta là thông qua Đức Thánh Linh. Thánh Linh sẽ được dốc đổ trên chúng ta. Cách Ngài làm đó là đôi khi thông qua lời của Ngài. Cách cuối cùng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta là thông qua chính con Ngài. Chúa Giê-xu bày tỏ bản chất của tình yêu Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu là khuôn mẫu cho lòng thương xót, ân điển và lẽ thật. Chỉ bằng đời sống của mình, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời bởi việc Ngài đáp lại với con trẻ, hóa bánh nuôi đàn dân. Động lòng thương xót với con gái của Giai-ru, Ngài dừng lại bên người đàn bà quá để cứu sống con trai bà. Và bởi cách mà Ngài đã tha thứ. Chúa bày tỏ tình yêu Ngài bằng lời dạy dỗ và giải thích cho họ hiểu. Trong Luca chương thứ 15, khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lầm bầm rằng Ngài lại đi tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ, thì Ngài thuật lại cho họ một ví dụ. Ngài kể cho họ nghe ba câu chuyện quen thuộc: con chiên lạc mất, đồng bạc bị mất và người con trai hoang đàng. Hình ảnh người cha chờ đợi đứa con trở về. Mỗi ngày ông đều đi ra ngóng chờ con mình. Rồi khi con trai quay trở về, ông mở tiệc ăn mừng. Hình ảnh một ai đó đuổi theo, tìm kiếm con chiên lạc mất và vác nó về trên lưng. Hình ảnh một người đàn bà tìm thấy đồng bạc rơi mất thì vui mừng hớn hở. Tất cả đều cho chúng ta biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự chết của Ngài bày tỏ sự to lớn của tình yêu đó. Giăng nhất chương 3 câu thứ 16 có chép: bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Roma chương thứ 5 câu 8 lại chép: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Quý vị có cảm nhận nhu cầu dầm thấm trong những lẽ thật này hay không? Mẹ tôi là một giáo viên, vì thế chuyện chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày đối với bà là rất khó khăn. Thế rồi khi chiếc nồi đa năng được phát minh, thì bà hết sức phấn khởi. Vì bà có thể lấy một miếng thịt, một ít khoai, cà rốt hay bất cứ thứ gì từ tủ lạnh ra và cho vào nồi, vặn lửa lên rồi cứ đun riu riu như vậy. Thế là chúng tôi có một món ăn tuyệt vời. Điều gì sẽ đem những lẽ thật từ Kinh Thánh đến được với tâm trí và tấm lòng của chúng ta? Chúng ta cần đem những lẽ thật này, những ghi chú này, những hình ảnh minh họa này và cho nó vào trong một chiếc nồi đa năng thuộc linh. Thay vì ra sức buộc Kinh Thánh nói, chúng ta chỉ cần học lấy lời đó. Xin đừng kìm nén lại cảm xúc. Chúng ta rất giỏi kìm nén cảm xúc của mình. Ồ, tôi không cảm thấy Ngài yêu thương tôi. Xin chúng ta hãy vượt qua điều đó. Chúng ta không bao giờ thích người ta nói với mình rằng, thật sự tôi rất thích anh, nhưng tôi không thể giúp đỡ anh. Nhưng chúng ta rất thích người ta nói với mình rằng, dù tôi không thích anh, nhưng đây là điều tôi có thể giúp anh để giải quyết nan đề của mình. Hay chỉ đơn giản là người ta nói rằng, tôi sẽ giúp anh. Chúng ta cần bắt đầu hiểu rằng tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là dạng tình yêu cảm xúc ủy mị. Đó là một thực tế khách quan về việc Đức Chúa Trời suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những gì chúng ta thật sự sở hữu. Khi chúng ta để cho tâm trí mình được tươi mới và bắt đầu đáp ứng, thờ phượng, thì cảm xúc của chúng ta càng lúc sẽ càng kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ tình yêu đó vào trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng đó là một hành trình dài và là cả một tiến trình. Giá trị của một vật luôn được xác định bởi cái giá chúng ta phải trả để mua nó. Đối với Đức Chúa Trời, chúng ta đáng giá bằng sự chết của con Ngài. Nếu chúng ta tự hỏi, Đức Chúa Trời có thật sự yêu thương tôi không? Thì tôi xin trả lời rằng, có. Từ cứu chuộc là một bức tranh về một nô lệ được mua ra khỏi cảnh nô lệ. Và cái giá để mua chuộc, đó chính là huyết báu của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời thật sự rất yêu thương chúng ta. Thế nhưng làm thế nào chúng ta nhận lấy tình yêu đó? Đó là chúng ta phải đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng ba cách. Cách thứ nhất, chúng ta nhận lấy tình yêu đó bởi đức tin trong tấm lòng của chúng ta. Giăng chương 3 câu thứ 16 có chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 1 câu thứ 12 cũng có chép, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nếu có bất kỳ ai chưa nhận lấy suối yêu thương và chưa từng nhảy vào biển hồ yêu thương của Đức Chúa Trời mà tôi vừa mô tả, chỉ cần chúng ta tin nhận Ngài, chỉ cần chúng ta thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con muốn Ngài, con muốn nhận lấy tình yêu của Ngài, xin bước vào trong đời sống của con. Điều thứ hai, để kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin bởi đức tin. Chúng ta phải tin nhận Ngài bởi đức tin trong tấm lòng của chúng ta, và sau đó chúng ta phải đi qua hành trình của đức tin đó. Giăng nhất chương 4, câu thứ 13 đến 16 có chép. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Quý vị đã từng nghe thấy điều này hay không? Chúng ta biết và nương cậy nơi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết và nương cậy như thế nào thưa quý vị? Tôi xin phép được đưa ra ba cách thật chi tiết ở đây. Cách chúng ta bắt đầu tiến trình đi từ tâm trí đến tấm lòng, đó là chúng ta phải dầm thấm tâm trí của mình trong lẽ thật về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi đã nói đến một phân đoạn Kinh Thánh hết sức quan trọng, đó là Roma chương 8, từ câu 28 cho đến câu thứ 39. Đó là phân đoạn nói về việc bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy chúng ta dầm thấm tâm trí của mình với lẽ thật về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao tôi nói về việc chúng ta hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa. Điều thứ hai, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tôi không biết quý vị cầu nguyện những gì và cầu nguyện với ai, nhưng sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời trong Ê-phê-sô chương thứ 3 từ câu 14 cho đến câu thứ 19. Khi cầu nguyện cho một nhóm người, ông đã cầu nguyện những gì? Chúa ơi, xin Chúa giúp người bề trong của họ được mạnh mẽ, hầu cho bởi đức tin họ có thể hiểu được sự rộng lớn của tình yêu Ngài dành cho họ. Ông đã cầu nguyện rằng, Chúa ơi xin đem những điều trong tâm trí đến với tâm lòng của họ. Hãy cầu nguyện với Chúa Trời. Hãy cầu nguyện cho chính mình rằng, Chúa ơi xin giúp con hiểu được rằng, Ngài yêu con. Chúa ơi con muốn cảm nhận tình yêu đó. Xin giúp con quăng đi tất cả những điều giả dối, những tình yêu sai trật, những rác rưởi trong cuộc đời của con. Xin giúp con kinh nghiệm và nếm biết tình yêu của Ngài. Quý vị có cho rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện như thế hay không? Chúng ta biết chắc chắn rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta hãy dầm thấm tâm trí của mình trong lẽ thật đó. Hãy cầu xin Ngài giúp chúng ta làm điều đó. Và điều thứ ba, chúng ta đừng tìm kiếm tình yêu ở những chỗ thay thế rẻ tiền. Đây là chân dung của người đàn bà bên giếng nước mà tất cả chúng ta đều giống như vậy, ở mức độ này hay khác mà thôi. Giăng nhất chương 2 từ câu thứ 15 cho đến câu thứ 17 có chép, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đây là ba điều mà mọi người luôn phạm sai lầm. Luôn có sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời ở trong bất kỳ ai. Đằng sau những điều đó là gì thưa quý vị? Đằng sau đó là khao khát được yêu thương, được cảm thấy mình quan trọng, cảm thấy mình an toàn. Tất cả chỉ là những sự thay thế rẻ tiền mà thôi. Thế gian hứa hẹn với chúng ta rằng chúng ta sẽ được yêu nếu như chúng ta làm điều này chúng ta hành động như thế kia, để chúng ta có nhiều tiền, hoặc cơ thể của chúng ta trông như thế này thế nọ. Tất cả chỉ là những sự thay thế rẻ tiền. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy khước từ những điều đó. Điều ấn chứng cho việc chúng ta nhận lấy tình yêu chính là sau khi chúng ta nhận và tin bởi đức tin, chúng ta cũng trao tình yêu đó đến với người khác. Đây là một mạng lệnh, chứ không phải là một sự lựa chọn. Giăng chương thứ 13 câu 34 có chép, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Tình yêu của Chúa như thế nào thưa quý vị? Đó là một tình yêu hy sinh, vô điều kiện, là một tình yêu ban cho. Là một tình yêu ban cho cách nhưng không. Chúa Giêsu đã phó sự sống Ngài vì chúng ta. Vì thế nên chúng ta phải làm gì? Chúng ta cũng hãy vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Có một lời hứa được ban cho chúng ta ở đây. Tôi không hiểu gì về những người này. Tôi hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng khi tôi chọn dành thời gian, tiền bạc, ân tứ, sự quan tâm, lo lắng của tôi cho họ, bất kể tôi cảm nhận như thế nào, thì tôi cũng sẽ đem ly nước của tình yêu Đức Chúa Trời mà tôi có và phân phát ra cho những người khác nữa. Đó là một sự dốc đổ thuộc linh. Tôi càng cho đi nhiều, Chúa càng ban cho tôi nhiều hơn. Càng rải ra nhiều, tôi càng nhận lại nhiều. Nhiều người trong chúng ta dành cả cuộc đời để tìm kiếm kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời. Và chất xúc tác cho điều đó sẽ là khi chúng ta thôi đặt ra những câu hỏi đại loại như ai yêu tôi có ổn hay không? Mà hãy bắt đầu tự hỏi rằng ai đang cần một người bạn? Ai đang cần sự giúp đỡ? Ai đang cần tình yêu thương? Ai đang cần lắng nghe? Đang cần một cú điện thoại để hỏi thăm? Đang cần một ít tài chánh mà không biết tìm ở đâu? Chúa Giêsu phán rằng hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Như vậy nếu chúng ta chỉ yêu thương với một lượng bằng một muỗng cà phê, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại bấy nhiêu yêu thương. Nếu chúng ta yêu thương với một lượng bằng một muỗng múc canh, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại y như thế. Vậy nếu chúng ta yêu thương bằng một cái chum cái vại, thì chúng ta cũng sẽ nhận được một lượng bằng cái chum và cái vại đó. Hãy nhận thùng chứa của chúng ta vào biển hồ yêu thương của Đức Chúa Trời và bắt đầu rải nước yêu thương đó ra. Tôi chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên vô cùng vĩ đại.
Các bạn trẻ thân mến, có bao giờ các bạn nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời khi các bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn không như ý mình muốn? Một việc thường xảy ra trong chúng ta khi chúng ta luôn đem tình yêu của Chúa so sánh với tình yêu của vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái. Vì chúng ta cho rằng tình yêu thì phải làm mọi thứ cho người mình yêu. Thế nhưng thực tế, tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta khác xa hoàn toàn tình yêu chúng ta dành cho nhau. Tình yêu của Thiên Chúa còn chứa đựng cả sự thánh khiết, khôn ngoan và công bình. Có những lúc Ngài đem chúng ta vào khó khăn để khiến chúng ta nên thánh không chỗ trách được và để chúng ta tập chú vào Ngài hơn. Đức tin và sự vâng phục Chúa sẽ khiến chúng ta thật sự kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và cũng nói lên rằng chúng ta cũng yêu Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng tôi và các bạn, giúp chúng ta bày tỏ tình yêu với người khác, chẳng những qua thái độ nhưng bằng hành động cụ thể để gây dựng thân thể Chúa và đem tình yêu của Chúa đến trong thế giới xa ngã này.